nhà Phật. Kính mời đại chúng chắp tay và chúng ta cùng niệm hồng danh của Sư Ba Lần để cầu gia bị. Nam mô sống, thì chúng ta gặp nhau trong cái tinh thần của sự hoan hỷ và chúng ta cùng nhau ôn lại lời Phật dạy, chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập cho nhau, chúng ta cùng nhau nói đến những cái vấn đề thuộc về những cái phạm trù giáo dục đạo đức và những cái việc thiện việc lành, đó những cái phước báo mà chúng ta đang có. Thì cái năng lượng của sự tu tập nó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta an trú trong cái bản thể giác ngộ mà Đức Phật đã từng giáo huấn cho chúng ta. Thì cái mục tiêu của đạo Phật có mặt trên cuộc đời này là giúp cho chúng sanh ly khổ đắc lạc, chuyển mê khai ngộ, đoạn hoặc chứng chân. Cái đó là cái mục tiêu chính mà đạo Phật có mặt trên cuộc đời này. Thế thì trên cái bình diện hiện tượng, tức là mặt tướng, cũng như là bản thể, là mặt tánh, trên cái bình diện tục đế cũng như là chân đế, thì giáo lý của đạo Phật luôn chứa đựng những cái nội dung vô cùng uyên thâm mà lại vô cùng thực tế, giống như những cái dòng nước mát cam lồ để mọi giới, mọi hạ người đều được tắm gội trong đó. Chúng ta học năm giới quý báu, chúng ta hành trì 10 điều thiện, chúng ta thọ Bồ Tát giới, mỗi cái phạm trù đều giúp cho chúng ta tiến bước trên cái đạo lộ giải thoát. và cái nền tảng của giới pháp của đạo Phật là giúp cho chúng ta hộ trì, bảo hộ thân và tâm của mình. Bởi vì sống trên cuộc đời này, chúng ta bị yếu đuối lắm. Nhìn thì chúng ta thấy rằng mình có sức mạnh, mình có sự che chở của một cái ngôi nhà thật lớn, một cái tòa lâu đài. Nhưng mà mình cũng ý thức được rằng cái ngôi nhà lớn hay là cái tòa lâu đài đó là một cái tướng bên ngoài thôi, chưa chắc nó bảo vệ cho đời sống của chúng ta. Và chỉ có con đường tu mới giúp cho mình được yên thôi. Bởi vì cái tâm của mình không yên thì mình sống ở đâu cho được yên? Mình không có tìm cái chỗ nào mà nó được yên hết ngoại trừ cái tâm của mình được yên. Mà làm sao để tâm của mình nó được yên thì mình phải tu học thôi. Cho nên cái năng lực của giới pháp, của con đường đạo đức, điều đầu tiên là bảo hộ cho thân và tâm của mình. Thì trong quá trình chúng ta thọ giới, chúng ta hành trì giới pháp, thì chúng ta biết tiết độ trong ăn uống, biết sử dụng những tiện nghi trong cuộc sống, đồng thời chúng ta biết dành cái thời gian để tu tập. Có nghĩa là chúng ta hài hòa giữa hai cái phương diện thân và tâm của chúng ta. Chúng ta làm sao đó để cái thân của mình được khỏe mạnh và cái trạng thái tâm của mình được an vui, được thanh thản, thì hai cái năng lượng thân và tâm giúp cho chúng ta bình yên. Và vì vậy cái giáo pháp của đạo Phật nó được đi từng cấp độ, từng cái phạm trù. Người mới vào đạo, mới biết Phật pháp, mới giác ngộ được cái con đường của sự tu tập, thì người Phật tử đó hiểu được cái vai trò của Tam Bảo, thấm nhuần được những cái pháp căn bản để làm người Phật tử tại gia. Và đạo Phật giúp cho chúng ta biết sử dụng những cái năng lượng sống một cách thông minh nhất. Có nghĩa là chúng ta biết cách làm cái gì trước, làm cái gì sau, cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống, cái gì là vĩnh cửu, cái gì là giả tạm. Thành ra học Phật là chúng ta phải có trí tuệ là vậy. Có trí tuệ là chúng ta biết lựa chọn, mà lựa chọn một cách thông minh nhất. Thông minh có nghĩa là chúng ta không có để những cái chuyện không có đáng nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nó quấy rầy và nó làm chúng ta mất thời giờ với những cái chuyện không đâu vào đâu. Những cái chuyện gì cần thì mình để tâm, đặt tâm để làm. Còn những cái chuyện gì nó có tính cách là không phải là cái chuyện chính, nhưng mà nó đem lại những cái sự rắc rối cho chúng ta, thì mình phải biết từ bỏ dần dần những cái chuyện đó. Cho nên chúng ta phải biết sắp xếp thời gian, công sức và mọi thứ để làm sao đó mà chúng ta có cái thời giờ để tĩnh niệm, tĩnh lặng, và có một cái đời sống bình yên là cái đời sống tĩnh lặng, cái đời sống quay về tâm, cái đời sống của sự mà những cái căn môn nó bớt tiếp xúc với bên ngoài, nó tiếp xúc nhưng mà chúng ta ý thức được cái sự tiếp xúc của chúng ta, thì cái ngôi nhà thân á là nó không bị đau đớn lắm. Khi mà ngôi nhà tâm nó được bảo hộ, là có nghĩa là sáu căn của chúng ta, khi mà mình tiếp xúc với sáu trần thì nếu như mình không khéo là mình sẽ bị ô nhiễm, bị nhiễm độc rất nhanh. Và khi mà cái tâm của mình bị những cái pháp trần bên ngoài, nó làm chúng ta phải mệt mỏi, phải chạy theo, phải vướng mắc, thì tự nhiên cái thân của mình nó căng thẳng, nó nhức nhối, nó mệt mỏi. Và vì vậy là cái con đường tu tập đầu tiên của người Phật tử mới vào đạo là hiểu được cái nền tảng của Tam Bảo, những cái giá trị của năm giới quý báu và giúp cho chúng ta dần dần khắc phục những cái thói quen ngày xưa mà mình lúc nào mình cũng muốn làm cái điều đó, mình muốn tiêu thụ những cái sản phẩm mà nó làm cho cơ thể của chúng ta đón nhận cái độc tố, thì người cư sĩ Phật tử mới học đạo thì biết được cái điều đó là không có hay, không có tốt, thì người cư sĩ Phật tử sẽ tiếp nhận cái nguồn năng lượng từ Phật pháp. Và cao hơn nữa, những người Phật tử được học và được tu nhiều năm thì cái tiến độ mà cái sự buông xả và cái sự tiếp nhận Phật pháp một cách nhạy bén hơn. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đi đến đích của sự học Phật, và trong kinh có gọi là tứ cú thành đạo đó, có nghĩa là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong và không còn trở lui lại cái trạng thái này nữa. Đây thì mỗi vị trong chúng ta ai cũng có thể nói được bốn cái câu đó: sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ thành, những việc cần làm đã làm xong và không còn trở lui lại cái trạng thái này nữa. Tức là sau khi thành vô thượng bồ đề hay là đắc được cái đạo quả giải thoát a la hán, không còn tái sanh lại nữa thì mới nói cái câu đó. Còn chúng ta đâu, chúng ta có ai cũng có thể nói được cái bốn câu đó, nhưng mà khi mà chúng ta chứng đắc kia chứ không phải bây giờ. Cho nên nhưng mà mai mốt chúng ta có thể hát lên những cái khúc khải hoàn ca của một cái người chiến thắng. Cái người chiến thắng là một cái người đã đạt được một cái quả vị vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác, tự chiến thắng bản thân của mình, tự chiến thắng những cái dục vọng thấp hèn mà từ vô thủy kiếp đến giờ nó cứ làm cho chúng ta khổ đau mãi. Cho nên chúng ta tu tập vừa thoát được cái bờ sanh tử đến bờ niết bàn và đã làm xong những việc cần làm rồi, tái sanh trở lại rồi tu rồi rèn luyện tâm vân vân, thì đến một cái giai đoạn cuối cùng, tức là chúng ta đã xong những việc mà mình đã phát tâm phát nguyện, thì về cõi Phật cũng không có ngoài mục đích là chúng ta phải tu tiếp, tu tập tiếp cho đến cái ngày mà chúng ta hoàn thành cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, để chúng ta phân thân trong mười phương thế giới mà cứu độ chúng sanh. Cái đấy là cái điểm đấy của người tu, của người học Phật. Cho nên phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh, chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta và muôn loài chúng sanh có một cái mối quan hệ rất là mật thiết, và chúng ta phải có trách nhiệm với chúng sanh. Chúng sanh ở đây gồm có nhiều loại, nhưng mà đặc trưng là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Thì trong kinh có nói là hữu tình vô tình đều độ thành Phật đạo là vậy. Cái Phật đạo là chúng ta phải nguyện luôn cho cái những cái chúng sanh mà có tình thức, có tánh thức, và những chúng sanh mà thuộc về vô tình cũng dần dần đi đến cái gọi là y báo và chánh báo trang nghiêm. Thì trên các phương diện bản thể cũng như hiện tượng, và tục đế cũng như là chân đế, giáo lý đạo Phật có một cái nội dung rất là uyên thâm. Chúng ta được học kinh Bát Nhã, đồng thời chúng ta cũng được học những cái pháp rất là cụ thể để áp dụng trong đời sống thường ngày. Cái pháp cụ thể đó là chúng ta phải biết lắng nghe như thế nào, chúng ta phải biết tư duy cái pháp gì, chúng ta phải ý thức được rằng tất cả những cái việc làm trong đời sống của chúng ta nó không đi ra ngoài Phật pháp nếu chúng ta biết tu. Tu không phải chúng ta vào trong đạo tràng, ở trong chùa, hay là chúng ta cạo đầu mới là tu, mà tu có nghĩa là trong từng hơi thở, trong từng ý niệm, chúng ta phải ý thức được về cái việc làm, về cái tư duy, về cái hành động của chúng ta, và mình quy về một mối. Cái mối đó có nghĩa là làm cái gì cũng được hết cả, nhưng cái việc làm đó nó hỗ trợ cho cái tâm của chúng ta được an lạc. Đó là chúng ta biết tu. Thành ra cái giáo lý của đạo Phật nó bao trùm cả cái gọi là đi từ phàm phu cho đến thánh nhân. Có nghĩa là chúng ta được chia ra mấy cái thừa của Phật giáo: năm thừa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Tất cả những cái thừa đó đều là cái phương tiện để hành giả thực tập và nghỉ ngơi và cái điểm cuối cùng vẫn là tối thượng thừa, là Phật thừa, là cái quả vị Phật đấy. Tuy nhiên là chúng ta thấy cái giáo pháp của đạo Phật nó bao trùm như vậy, nhưng mà đời sống của con người thì ngày một thay đổi, dòng đời này nó luôn luôn là biến chuyển, và xã hội một ngày một phát triển theo một cái nền văn minh của khoa học. Cho nên giáo pháp của đạo Phật phải là một cái nguồn sinh lực dồi dào nhất cho cuộc sống, là dòng suối an lạc và mầu nhiệm để nó tuôn chảy vào thân tâm hành giả, khi hành giả biết cách vận dụng giáo pháp một cách có trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta biết lựa chọn pháp tu, có nghĩa là chúng ta biết ứng dụng như thế nào, thời gian nào làm cái gì, tu ra sao, chúng ta vận dụng giáo pháp của Đức Phật một cách có trí tuệ, thì giáo pháp đó trở thành một cái nguồn suối an lạc nhiệm màu, nó tuôn chảy vào thân và tâm của ta. Hơn nữa, trước cái sự biến thiên của cuộc đời thì giáo pháp của đạo Phật luôn luôn là một cái nguồn sống an lạc nhất để tuôn chảy vào mọi nẻo đường của cuộc đời, để nhằm xoa dịu đi những cái nỗi đau của nhân thế và giúp cho con người sống một cái đời sống bình yên trên nhiều cái phương diện tương quan tương duyên trong cuộc đời này. Thế thì bất cứ một cái pháp môn nào của đạo Phật cũng không đi ra ngoài cái nền tảng của tam vô lậu học giới định tuệ. Cho dù đó là cái pháp môn gì đi chăng nữa thì cái nền tảng vẫn là tam vô lậu học giới định tuệ. Và dĩ nhiên để người nghe, để người học Phật có thể thấu hiểu được, có thể lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật một cách thấu đáo, để người học Phật có thể nắm bắt được cái cốt ý của sự tu tập để thăng hoa trên cái lộ trình tiến đến giải thoát, thì điều đó đòi hỏi chư vị trưởng tử của Như Lai, có nghĩa là đòi hỏi các vị thầy phải vận dụng nhiều cái phương pháp phù hợp để chuyển tải lời Phật dạy, làm gì để gìn giữ được cái sinh mạng của đạo Phật qua từng thời đại. Làm cái gì không biết, nhưng mà khi mà cuộc đời khổ đau, đạo Phật phải đi đến. Cuộc đời an lạc, đạo Phật phải giúp con người tiến tu đạo nghiệp. Đạo Phật không dừng lại ở bất cứ một cái hình thái nào, đạo Phật phải vươn lên mãi, vươn lên mãi. Khi mà con người khổ đau vì thân, có nghĩa là không có cơm ăn áo mặc, không có phương tiện sống, đạo Phật đi đến đó để giúp đỡ, giúp cho con người có một cái phương tiện tối thiểu nhất để sống, sống và để tu. Mục đích sống là chúng ta giúp nương tựa cái thân này để cho chúng ta tu tập, cái đó là một cái điều hạnh phúc của người công Phật. Thế thì khi con người đau khổ, bất an, sầu muộn thì con người thường là tìm đến đạo để được sự cứu khổ. Thường là như vậy. Bởi vì khi con người ta sung sướng, khi có cái mang áo mặc, khi có đầy đủ phương tiện, khi là giàu có, con người ta không có biết đến tu đâu. Con người ta không ý thức đến sự vô thường của cuộc đời. Con người ta không có thấy được những cái giá trị của sự hành trì pháp Phật, mà con người ta sống vì cái ngã nhiều hơn là sự tu tập. Cho nên chúng ta có đầy đủ phương tiện mà chúng ta dành dụng thời gian để tu tập. Chúng ta biết hướng đến cái đạo quả giải thoát thì đó là cái thiện căn, cái phước báo mà chúng ta đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không đơn giản là ai cũng tu được, ai cũng phát tâm tu. Và cái sự khổ đau, sầu muộn, bất an của con người thì nó gồm có rất là nhiều thứ, nhưng mà tự trung nó có hai cái thứ, cái nỗi khổ đó là về thân và về tâm. Về thân, cái khổ về thân chẳng hạn như chúng ta nghèo, đói, thiếu thốn, tật bệnh thì con người có thể tìm mọi cách để tồn tại. Còn khi mà con người khủng hoảng về cái đời sống tinh thần, đời sống tinh thần tức là về tâm, thì lúc bây giờ tôn giáo hay là đạo được ví như là những cái chiếc phao như vậy, những chiếc thuyền để cứu người qua cái bể khổ sông mê. Và tâm lý chung của con người thường là khi đối diện với những cái khó khăn, những cái khủng hoảng, những cái đau khổ trong cuộc sống, thì con người ít nhìn lại mình, ít ngồi lại để lắng nghe, để lắng tâm, quán chiếu về cái nhân duyên sanh diệt của các pháp. Và ít có khi con người ngồi lại để mà tìm ra cái nguyên nhân, cái nguồn gốc nào phát sinh ra sự việc này. Và con người ít có ngồi lại để thấy được cái nhân duyên vay trả, trả vay trong cái phạm trù nghiệp báo, mà hầu như con người ai cũng muốn có một cái phép màu nào đó để giúp con người vượt qua cái sự khủng hoảng, cái sự đau khổ trong lúc con người gặp hoạn nạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn về cái đời sống tinh thần, hay là về những cái phương diện của đời sống tâm linh, đời sống mà hướng nội, mà chúng ta không có đủ cái khả năng để mà nhìn lại mình, thì hầu như con người ai cũng muốn có một cái phép màu nào đó để giúp cho mình trong lúc đó. Chứ mình không, ít có khi mình ngồi mình nhìn lại cái sự việc, nhiều khi nó không như vậy, nhưng mà bởi vì mình suy nghĩ và cái tư tưởng của mình nó làm cho mình phải đau khổ, và tự nhiên mình ngồi lại, mình quán chiếu, mình lắng tâm, cái mình thấy nó nhẹ ra, cái mình thấy nó không phải giống như mình nghĩ, nhưng mà bởi vì cái tư tưởng mình nó được vận hành theo cái gọi là tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm có nghĩa là cái sự việc nó không đến nỗi như vậy, căng thẳng như vậy, nhưng mà bởi vì mình không đủ cái gì, không đủ cái khả năng, không đủ cái trí tuệ, và mình lăng xăng, mình căng thẳng quá, mình làm cho cái sự việc nó càng bế tắc hơn. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải thấy được là mình phải tập ngồi yên, chúng ta phải tập lắng tâm, và cái sự tĩnh lặng là một cái con đường để giúp cho chúng ta thấy được tất cả mọi cái vấn đề của cuộc sống. Đành rằng trong cái lúc mà chúng ta khổ đau, trong lúc chúng ta gặp hoạn nạn, thì cái chỗ chúng ta có được cái chỗ quay về để nương tựa, để cầu nguyện là một cái điều cần thiết, là cái điều quý báu. Nhưng nếu chúng ta hiểu được lời của Đức Phật dạy một cách sâu sắc, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái chướng ngại. Thay vì là chúng ta nuôi dưỡng những cái hy vọng về phép màu, thì chúng ta lại thất vọng về nó. Chúng ta cứ mong chờ, mong đợi có một cái phép màu nào đó để cứu mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta may mắn, chúng ta hiểu được cái lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ thực tập pháp và chúng ta sẽ không phải đau khổ lắm. Thì chính vì lẽ đó mà tối hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng một cái đề tài là phép màu trong đạo Phật. Thì kính thưa đại chúng, phép màu là gì? Phép màu tức là sự màu nhiệm, là những cái năng lực siêu nhiên mà một người bình thường không thể nào có được. Và nói đến phép màu thì cái điều đó nó liên quan đến thần thông. Chúng ta có nghe nói sau khi thành đạo, tức là thành Phật đó, Đức Phật có đầy đủ tam minh và lục thông. Và tam minh tức là cái quá trình tư duy của Đức Phật trong đêm thành đạo, đánh dấu một cái sự chuyển đổi quan trọng từ sa môn Cồ Đàm dẫn thân đi tìm chân lý, trở thành một bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế thì tam minh gồm có túc vạn minh, thiên nhãn minh và lầu tận minh. Minh tức là cái tuệ giác sáng suốt. Túc vạn minh tức là Đức Phật biết rõ vô biên vô số kiếp về quá khứ của Ngài. Đó là túc mạng minh. Thiên nhãn minh là Đức Phật thấy và thấu suốt nhân quả của chúng sanh trong vô lượng kiếp. Và lầu tận minh tức là Ngài biết rõ có nguyên nhân nào nhận chìm chúng sanh trong biển khổ sông mê, có nguyên nhân nào làm cho chúng sanh trôi lăn trong luân hồi lục đạo, và cứ nguyên nhân nào để đưa đến đạo quả giải thoát. Đó là lầu tận minh. Thì còn lục thông là gì? Lục thông tức là khi mà tu tập được hoàn toàn thanh tịnh rồi thì sáu căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý trở thành sáu thần thông. Khi mà chúng ta tu tập được hoàn toàn thanh tịnh thì sáu cái căn môn của chúng ta trở thành sáu thần thông. Khi tâm của chúng ta bị ô nhiễm thì sáu căn này là lục tặc, có nghĩa là sáu cái tên giặc nó làm cho tâm của chúng ta xao động, vọng tưởng và quấy phá đời sống của chúng ta. Cho nên chỉ chừng đó thôi, sáu căn mà không chúng ta không tu nó trở thành giặc, mà sáu căn mà chúng ta tu tập nó trở thành một cái người đưa chúng ta đến đạo quả giải thoát. Chỉ đó, khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần mà không khéo chúng ta bị lôi cuốn, bị những cái cặn bã của tham dục nó chi phối thì chúng ta sẽ đau khổ. Còn nếu chúng ta biết phòng hộ căn môn, chúng ta biết tiếp xúc những cái gì, chúng ta gìn giữ nó thì chúng ta càng thanh tịnh bao nhiêu chúng ta càng an lạc bấy nhiêu. Nhưng khi mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta phải thấy được rằng cái mấu chốt của vấn đề là ngay nơi chúng ta khởi niệm, ngay nơi cái thức mà nó phát sinh trong cái lúc mà căng và trần tiếp xúc. Căng trần tiếp xúc chúng ta thấy biết được rằng nó là thuộc về cái dạng gì. Và chúng ta đau khổ là mình biết mình đang đau khổ, mình an lạc, mình thanh tịnh, mình biết mình an lạc thanh tịnh. Cho nên trong nhà thiền có nói là bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không có sợ cái sự tham lam, cái sự sân hận nó khởi lên, bởi vì nó là căn bản của cái tánh của chúng sanh là như vậy, là nó thuộc về cái căn bản phiền não rồi. Không sợ nó khởi lên, mà sợ là cái biết về nó chậm thôi. Biết về nó chậm có nghĩa là khi cái tham dục nó khởi lên, khi mà cái sân hận nó khởi lên, nó hoành hành, nó làm cho chúng ta mệt mỏi đau khổ, mà mình biết chậm quá, để rồi nó đốt cháy ngôi nhà thâm tâm của chúng ta. Cho nên chúng sanh là mê, Phật là giác, Phật là giác ngộ, là cái sự tỉnh thức. Và vì vậy chúng ta tu tập là chúng ta phải ý thức trong từng sát na, trong từng giây, từng phút, từng hơi thở, cho đến trong lúc ngủ cũng vậy. Trong lúc ngủ mà chúng ta điều khiển được, chúng ta ý thức được cái trạng thái tiếp xúc của chúng ta, làm việc với một cái tâm thức làm sao để trước khi ngủ chúng ta hướng về Phật, hướng tâm về Phật, thì trong cái quá trình ngủ đó nhiều khi á, là những cái lăng xăng trong đời sống hàng ngày, hay là những cái tập khí từ nhiều đời quá khứ á, nó không có cái cơ hội để làm cho chúng ta phải phiền não khổ đau mệt mỏi trong cái giấc ngủ. Mà chúng ta hàng ngày chúng ta sám hối, chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, mỗi phương pháp đều có một cái tác dụng khác nhau, tác dụng chuyển hóa tâm thức của chúng ta, tác dụng hóa giải những cái nghiệp từ quá khứ. Nếu mà nói mà cái tội của chúng sanh, cái nghiệp của chúng sanh nó không có hình tướng, nếu mà có hình tướng cả núi tu di này cũng có thể không chứa nổi vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình không có biết tu, mình không có sự tu học, ai Đức Phật không có chỉ cho mình, thì mình đâu biết mình có tội đâu. Có nhiều người nói ăn hiền ở lành cần gì tu là ở chùa tu như vậy là mấy người đó làm ác quá mới tu, chứ mình ăn hiền ở lành mất mới mình đi tu. Bao nhiêu người nói như vậy mà không biết rằng bên trong của chúng ta là nó chứa đầy đủ những yếu tố tâm lý xấu, nó gặp cái môi trường xấu là nó tác động ngay. Cho nên hàng ngày chúng ta tu là những cái đại dương của những cái tâm lý xấu đó, nó bắt đầu nó dần dần nó lắng xuống và nó không có cơ hội sanh khởi, cho đến chúng ta chuyển thức thành trí thức, vọng thức, sự phân biệt. Chúng ta tu mãi cho đến khi nào cái tâm của chúng ta khởi đến là chúng ta nhớ Phật, khi mà cái tâm của chúng ta khởi đến là chúng ta niệm Pháp, khi mà cái tâm chúng ta khởi đến là chúng ta niệm từ bi để thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Khi nào chúng ta chưa đạt được những cái thành quả cao lớn lắm, nhưng ít nhất ra chúng ta cũng vui với tâm mình là những cái điều ác nó không có cơ hội sanh khởi nữa. Giết người, cướp của, làm cho đời sống của người khác không có hạnh phúc, hay là nói để lường gạt để mà chúng ta được lợi lạc, thì những cái đó nó không còn trong đời sống của chúng ta nữa. Cho đến cái thiện niệm, cái thiện tâm của chúng ta mỗi ngày đều được ung đúc, được phát khởi là do chúng ta tiếp xúc với Phật Pháp trong cái đời sống của chúng ta. thì sáu thần thông bao gồm có là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lầu tận thông. Thiên nhãn thông là gì? Thiên nhãn thông là cái khả năng nhìn của con mắt, của con mắt. Và thiên người mà đạt được cái thiên nhãn thông á, có một cái sức nhìn không hạn chế và bắt được những cái tần số của một cái thế giới xa xăm, và có khả năng nhìn mà xuyên thời gian, nhìn thấy những sinh vật ở những thế giới khác nữa. Đó là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông là cái khả năng nghe của tai mà không bị trở ngại bởi ngôn ngữ giống loài, và có thể nghe được mọi âm thanh trên thế gian này, hiểu được tiếng nói của muôn loài. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp đó, là tất cả những chúng sanh nào cũng nghe Ngài hiểu hết, hiểu được từng loại căn cơ, từng cái chủng loại là ai cũng hiểu lời Phật dạy hết, và Phật hiểu hết tánh thức của từng chúng sanh. Cho nên Ngài mới nói là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật là vậy. Tất cả chúng sanh đều có cái kho tàng tri kiến, là cái bảo châu vô giá của Đức Như Lai. Cho nên Ngài cho chúng ta biết là muôn loài chúng sanh đều có thể trở thành một vị đại giác ngộ. Đó là cái khả năng nghe của tai, gọi là thiên nhĩ thông. Tha tâm thông là cái khả năng hiểu được cái suy nghĩ của người khác. Tha tâm thông, tha là khác, là người khác, tâm là cái tâm thức của mỗi người. Tha tâm thông là có khả năng hiểu được cái tâm của người khác, hiểu được cái sự suy nghĩ của người khác. Đấy, đó là thứ ba. Thứ tư á, là thần túc thông. Thần túc thông tức là cái khả năng có thể nhìn thấy được trăm ngàn kiếp quá khứ của chính người đó và nhiều người khác. Thần túc thông là như vậy. Túc mạng thông là cái khả năng di chuyển không hạn chế, và phi có thể là tàn hình nữa, có thể là hiện thân to nhỏ tùy ý. Đó là thần túc mạng thông. Và lầu tận thông là gì? Lầu tận thông tức là cái khả năng làm chủ bản thân tuyệt đối. Lầu tận thông là khả năng làm chủ bản thân tuyệt đối, ý nghĩ được kiểm soát và không còn vọng tưởng nữa, không còn nghi ngờ, không còn bị ô nhiễm trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Tâm thức là lúc đó hoàn toàn vắng lặng, tỉnh thức. Thì trong sáu loại thần thông này, những người mà luyện phép tu tiên hay là luyện phép để mà tu những cái đạo quả, họ có thể chứng đạt được năm cái thứ thông trước, nhưng mà chỉ có lầu tận thông không chứng được, không có đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì lầu tận thông là chỉ có Đức Phật thôi, chỉ có Phật, chư vị A-la-hán và chư vị Thanh Văn mà tu tập và đạt được cái kết quả cuối cùng thì mới có lầu tận thông. Bởi vì lầu tận thông là sao? Lầu tận thông là cái kết quả của quá trình tu tập giác ngộ giải thoát. Chưa chứng được lầu tận thông vẫn còn bị phiền não tác động và vẫn khổ đau như thường, và vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Xin thưa đại chúng, xin nói lại, lầu tận thông tức là cái khả năng làm chủ bản thân một cách tuyệt đối, ý nghĩ, ý thức được kiểm soát và không còn vọng tưởng, không còn bị xao động bởi bất cứ một cái tác động nào bên ngoài. Và chỉ có Đức Phật và những vị thánh đệ tử của Ngài mới có cái lầu tận thông thôi. Còn những vị khác có thể tu tập và có thể luyện được, nhưng mà không đạt được đến lầu tận thông, thì chưa có được lầu tận thông, vẫn chưa đi đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát. Thì trong kinh điển kể rằng, có một lần có một người biểu diễn cái phép thần thông đi trên mặt nước, và từ bờ sông bên này đi sang bờ sông bên kia, và vì đó thách thức Đức Phật làm như vậy. Thì Đức Phật muốn ôn tồn hỏi vị đạo sư kia, là hỏi ông luyện cái cách này đó bao lâu, được bao nhiêu năm luyện được như vậy. Ông nói rằng ông luyện cái cách này được 30 năm mới được như vậy. Đức Phật nói, ta chỉ cần có 3 xu thôi, qua đò là được rồi, bờ bên kia sông Hằng rồi. Ông luyện tới 30 năm để mà bay đi trên mặt nước, Đức Phật nói chỉ cần có 3 xu trong có vài giây thôi là Đức Phật đã được đi qua bờ bên kia rồi. Thế thì chúng ta thấy một con người đó, người ta lãng phí những cái thời gian công sức vào những cái chuyện rất là phi lý, và con người ta chỉ thấy được rằng là cái việc mà
muốn hơn người khác, muốn tỏ ra mình là đạt được cái này cái kia. Nhưng mà họ không có biết rằng cái việc làm quan trọng nhất á, là cái vấn đề bên trong á, mình hàng phục cho được cái giặc phiền não này, cái khổ đau bên trong mình, và mình phải đầu tư, phải có một cái quá trình trải nghiệm về sự tu tập. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Còn mình luyện cái này cái kia để chứng tỏ mình là bay được, mình là đi trên mặt nước, mình là có thể là hét rồi ra lửa, vân vân. Những cái đó là những cái điều mà không phải là chủ trương của đạo Phật. Thì sau đó Đức Phật mới nói cho người kia biết là có ba cái loại thần thông quan trọng mà ông cần phải biết. Thứ nhất á, là biến hóa thần thông, tức là năng lực làm các cái phép lạ như là bay trên không, hay là đi trên mặt nước, xuyên qua vách đá, hay là ẩn thân vân vân. Đó là loại thần thông thứ nhất Đức Phật dạy. Là thần thông thứ hai đó là tha tâm thông, tức là thấy được cái tâm niệm, cái suy nghĩ của cái khác. Và điều cuối cùng là giáo hóa thần thông, tức là cái năng lực giáo hóa đưa con người từ mê đến ngộ, từ cái người xấu trở thành người tốt, từ đau khổ đến an lạc, từ phàm phu trở thành thánh nhân, xây dựng con người, xây dựng xã hội, xây dựng một đời sống tốt. Đó là giáo hóa thần thông. Thì trong kinh điển, Đức Phật có nhiều lần Ngài cho con người biết là Ngài có sử dụng thần thông, nhưng mà trong những cái trường hợp rất là đặc biệt. Và Ngài không có khuyến khích các đệ tử của Ngài sử dụng thần thông khi mà không cần thiết lắm. Ngài không cho, không có cho phép. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài nói rằng cái thần thông á, là nó gây cái sự trở ngại trong cái tiến trình đưa đến cái đạo quả giác ngộ và giải thoát. Bởi vì nó không những đem lại cho người tu tập một cái sự an lạc, một cái quá trình dẹp trừ cái bản ngã, mà liệt thần thông làm cho bản ngã gia tăng. Mà bản ngã gia tăng là nguy hại cho việc tu tập. Đấy, cái bản ngã của mình càng thấy mình to, mình cao, mình hay, mình hơn người khác, thì cái sự tu tập nó không có phải là đi lên mà nó đi xuống. Càng ngày nó đi xuống, bởi vì mình thấy mình cao thượng quá mà, to lớn quá mà. À, cho nên Ấn Quang Đại Sư Ngài nói rằng là càng tu bao nhiêu càng thấy mình nhỏ bấy nhiêu. Càng mình càng học đạo, mình càng đạt được những cái đạo quả giải thoát, thì mình càng khiêm nhường bấy nhiêu. Càng khiêm nhường bao nhiêu càng có phước bấy nhiêu. Càng có phước bao nhiêu là sự tu tập càng nhanh tiến bấy nhiêu. Đó là cái vấn đề, cái mấu chốt của sự tu tập. Thì kính thưa đại chúng, khi mà khoa học phát triển á, thì những cái ngành công nghệ thông tin điện tử đã mang lại cho con người rất là nhiều cái điều kỳ diệu mà chúng ta có thể gọi là phép màu, là thần thông. Ví dụ như con người có thể liên lạc với nhau trong một thời gian rất ngắn, và mặc dù cách xa nhau nghìn trùng, hoặc là bởi vì cái nếu như bây giờ là những cái phương tiện khoa học thì 50 năm, 100 năm về trước người ta không liên tưởng đến đâu. Và bây giờ công ngành công nghệ thông tin đã phát triển một cách đến đỉnh cao, cho nên là những cái điều đó là bây giờ có thể là gọi là thần thông. Bởi vì chúng ta cách xa quá nhau nghìn trùng mà có thể thấy nhau trong giây lát. Và tất cả những cái sự thành tựu đó đều đem đến cho khoa học một cái đỉnh cao rực rỡ của sự thành công. Tuy nhiên, con người thường thấy những cái sự thành tựu của khoa học, những khoa học đem lại cho con người những cái điều gì, nhưng mà con người ít biết đến những cái chuyện mà khoa học không thể làm cho con người, không đem lại cho con người. Bởi vì sao? Bởi vì những điều mà khoa học đem lại cho con người đó là những cái điều làm cho đời sống của con người được đầy đủ tiện nghi hơn, làm cho con người đáp ứng được những cái chủ nghĩa của sự tiêu thụ hưởng thụ. Nhưng cái mặt trái của chủ nghĩa tiêu thụ hưởng thụ một cách sa đà, đó là cái động lực chính để đốt nóng cái ngọn lửa ái dục bên trong con người. Cho nên tất cả những cái thành tựu của khoa học rất là quý giá, rất là quý báu, nhưng mà lúc nào người ta cũng tạo ra những cái sản phẩm mới để khơi dậy cái lòng tham dục của con người. Và con người chết đứng là bởi vì cái sự tham dục. Tất cả những sản phẩm, những cái sự tiêu thụ là người ta đánh vào cái lòng tham của con người. Và từ đó, khi mà con người đã không có kiềm chế được mình, con người lúc nào cũng bị chế ngự bởi những cái lòng tham, thì con người sẽ rơi vào cái tình trạng là chịu đựng không ít những cái đổ vỡ từ trong tâm thức do con người gây ra. Cái đổ vỡ đó là một cái đổ vỡ trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta bị kích hoạt, kích động bởi lòng tham, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn cái cơ hội để mà sống với chính mình nữa. Chúng ta không còn cái cơ hội để mà phát triển những cái thiện tâm, thiện niệm nữa, mà chúng ta chỉ sống với cái bản năng hưởng thụ mà thôi. Và một khi cái ngọn lửa ái dục nó sôi sục thì con người chỉ có quay cuồng theo cuộc sống, con người không còn ý thức được những cái giá trị của đời sống tâm linh và chỉ biết sống trong cái ảo tưởng, chứ con người không sống với cái thực tế. Ảo tưởng có nghĩa là bao nhiêu cái sự hưởng thụ là nó đều làm cho con người trở thành một cái sự nô lệ của lòng tham. Cho nên sống trong cái ảo tưởng, trong cái hấp lực của các dục, mà Đức Phật dạy các dục có mà có bị gột của nó, nhưng mà nó nguy hiểm nhiều hơn là sự an lạc. Và cái chìa khóa của cái sự bình an đó là chúng ta phải biết vừa đủ. Chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc với những cái tiện nghi mà khoa học mang lại cho chúng ta, thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái thời gian mà không hoang phí thời giờ làm những cái việc vô ích. Chúng ta phải biết vừa đủ, có nghĩa là thiểu dục tri túc, mà tri túc thì thường là ít muốn biết đủ, đem lại cho chúng ta một cái đời sống an lạc. Và chúng ta phải biết dừng lại, dùng, sử dụng, nó tốt, nó hay, nó văn minh, nó tiến bộ, nhưng mà nó phục vụ cho cái mục đích gì? Chúng ta không thể đi theo mãi nó được. Chúng ta không thể chạy theo mãi những cái phương tiện, tiện nghi của vật chất, và mà chúng ta chỉ biết nó là phương tiện, là nhu cầu để giúp cho cuộc sống của chúng ta tiện nghi hơn, nhanh chóng hơn, mà không có tốn thời gian với những cái việc làm vô ích. Và khi mà chúng ta có thời gian được nhiều hơn thì chúng ta dành cái thời gian đó vào cái sự tu tập tốt hơn. Và cái vai trò chính của khoa học là tìm hiểu cái thế giới bên ngoài, khám phá thế giới bên ngoài. Còn khoa học rất non trẻ trong cái việc khám phá về tâm thức của con người. Và nói cho nó đúng hơn là khoa học là những gì mà hướng về bên ngoài là hướng ngoại, còn sự tu học là hướng về bên nội, bên trong tâm thức của chúng ta. Càng ngày khoa học nó càng có những cái dụng cụ tinh vi đến một cái độ rất là chính xác, và các nhà khoa học có thể thấy được những cái vì sao, những cái tinh tú xa xôi so với cái trái đất này. Và khoa học đã thấy được cái thế giới hạ nguyên tử, nhưng khoa học đã bó tay trước sự lo âu, buồn phiền, bất an trong đời sống tinh thần của con người. Khoa học không làm gì được trước cái sự lo âu hết cả. Lo lắng, phiền não, phiền muộn, khoa học bó tay, không giải thích được, không làm gì được hết cả. Khoa học có thể nghiên cứu và thấy được những cái tinh vi lắm, nhưng mà khoa học không thể giải quyết được những cái trạng thái đau khổ của tâm thức con người. Và khi mà khoa học không có đáp ứng được những cái nhu cầu về vấn đề tâm linh thì con người lại tìm đến tôn giáo. Và có rất nhiều tôn giáo chủ trương là con người chỉ cần đặt cái niềm tin tuyệt đối vào đấng giáo chủ của tôn giáo đó thì con người sẽ được nhận rất nhiều cái phép màu do cái đấng sáng tạo hay là cái đấng giáo chủ của cái tôn giáo đó ban cho. Con người cầu gì được nấy mà không đặt trọng tâm vào cái sự tu tập, vào cái sự rèn luyện. Và con người có thể phó thác hay là khoáng trắng cuộc đời của mình cho cái đấng giáo chủ đó thì con người sẽ được cứu rỗi và mới thể hiện là một cái lòng tin một cách tuyệt đối nhất. Đó là chủ trương của rất nhiều tôn giáo. Và chúng ta thấy được rằng trong đạo Phật của chúng ta thì cũng có nói đến sự cầu nguyện, cũng có nói đến sự linh ứng, cũng có nói đến đức tin, Nhưng đạo Phật nói đến sự cầu nguyện, đức tin, sự linh ứng được đặt trên nền tảng của trí tuệ, được đặt trên nền tảng của nhân quả, được đặt trên nền tảng của một cái con đường thực nghiệm tâm linh và phước báo. Bởi vì sao? Chúng ta cũng thường nghe có những cái sự linh ứng, ví dụ như là những chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà bên Nhật Bản đó là một cái đất nước được cái sự bảo hộ của Đức Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta đã thấy được nhiều cái sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm trải qua nhiều cái khủng hoảng, cái khó khăn, cái khổ đau, chúng ta được cứu độ, điều đó đúng. Nhưng mà bởi vì chúng ta cầu nguyện cho những cái mục tiêu chánh đáng, khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta đang hoạn nạn, gặp hoạn nạn, thì chúng ta cầu nguyện để vượt qua cái sự đau khổ và cái chết nó có thể đến bất cứ chúng ta bất cứ lúc nào. Còn chúng ta không có cầu nguyện là đi đến chùa để con cầu cho con, bây giờ con đang có một cái nhà, cầu thành ba cái nhà chưa xong ha, cầu thêm, cầu mãi như vậy. Đó là đạo Phật không có dạy như vậy. Trong cái lúc mình đau khổ nhất, mình có quyền cầu nguyện, mình đặt hết tất cả những cái niềm tin vào cái Đức Bồ Tát hay là Phật luôn cũng được ha. Mình có duyên, chúng ta có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm hả, chúng ta cầu nguyện Ngài. Chúng ta có duyên với Bồ Tát Văn Thù, chúng ta cầu nguyện Ngài. Chúng ta có quyền cầu nguyện bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào nếu chúng ta cảm thấy nhân duyên của mình có với vị đó. Và chúng ta cầu nguyện cho cái lòng từ bi của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho trí tuệ của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho cái sự an lành của chúng ta, và cao thượng hơn là chúng ta cầu cho tất cả chúng sanh, chứ không riêng gì cho mình. Đó là những cái mục tiêu chánh đáng. Cho nên bằng cái con đường thực nghiệm tâm linh, bằng cái con đường tự thân tu tập, đạo Phật giúp cho con người có được một cái đời sống tự do, tự tại, làm chủ bản thân của mình mà không bị lệ thuộc bởi bất cứ một cái đấng thần linh hay thượng đế nào. Đạo Phật dạy cho chúng ta cầu nguyện, đạo Phật dạy cho chúng ta về đức tin, nhưng cái sự cầu nguyện, cái đức tin đó được đặt lên trên nền tảng của nhân quả. Chúng ta làm một cách phước thiện, chúng ta đặt trên nền tảng của trí tuệ, thì cái sự cầu nguyện đó là nó trở thành một cái mục tiêu để chúng ta hướng đến một cái đời sống tốt đẹp. Cho nên đạo Phật không có bắt buộc chúng ta làm gì hết cả. Đến với đạo Phật là chúng ta phát tâm, chúng ta phát nguyện, chúng ta vì cầu cái đạo giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái đó là cái mục tiêu của chúng ta hướng đến. Còn trong cái quá trình sống, chúng ta cầu nguyện để vượt qua những cái chướng ngại, những khó khăn, và khi mà mình thành tâm, chúng ta cầu nguyện, tự nhiên cái tâm của chúng ta được an lạc. Khi mà tâm của chúng ta được an lạc, tự nhiên mọi vấn đề nó không còn rắc rối đối với mình nữa. Bởi vì mình khổ, mình không có giải quyết được vấn đề là bởi vì tâm mình bất an, tâm của mình sầu khổ, tâm của mình lo lắng, tâm của mình ưu tư, và không có hiểu được cái đạo lý nhân quả. Cho nên chúng ta lúc nào cũng mong có một cái phép màu nào đó tự nhiên nó trên trời rớt xuống à, chứ chúng ta không muốn nhìn lại mình hầu như vậy. Chúng ta mong ước một cái điều nó không có thực tế, nó không có đúng về cái lý nhân quả, thì làm sao cái phép màu nó đến chúng ta được. Đó là chúng ta phải hiểu được một điều, đạo Phật ra đời không phải muốn nắm con người, muốn kiểm soát con người, mà đạo Phật muốn giúp cho con người có được một cái tinh thần tự tại, có được một cái trạng thái bình an của tâm thức, và không bị khống chế bởi Phật. Phật đâu khống chế chúng ta đâu, Phật đâu kiểm soát chúng ta đâu, không có. Mà chúng ta làm sao cho Đức Phật bên trong của chúng ta được lớn mạnh, và chúng ta nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của chúng ta, để rồi chúng ta hòa nhập vào trong cái đạo vô sanh bất diệt. Cái đó là cái chủ trương của đạo Phật. Thì kính thưa đại chúng, trước lúc Đức Phật xuất thế, xã hội Ấn Độ bị kìm hãm trong cái tư tưởng về cái sự phân biệt và kỳ thị giai cấp một cách khốc liệt. Người ta chủ trương là phân chia giai cấp. Có 4 giai cấp trong xã hội Ấn Độ trước lúc Đức Phật xuất thế. Đó là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi, giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Kiên Đà La. Và con người lúc bây giờ không có quyền nói lên cái tiếng nói của con người. con người lúc bấy giờ không có quyền làm những cái gì mà con người mơ ước, và con người chỉ có được quyền là phải chấp nhận quy luật mà của Bà La Môn đặt ra. Phải chấp nhận quy luật là sao? Là con người phải phó thác cái đời sống cho thần linh quyết định. Đó là cái xã hội Ấn Độ trước khi Đức Phật xuất thế. Và khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài đã mở ra cho con người một cái con đường của tự chủ, con đường của từ bi trí tuệ. Và Ngài dạy rằng con người là chủ nhân ông, là kẻ thừa từ tất cả những nghiệp lực phước duyên mà chúng ta đã tạo ra từ trong quá khứ. Chúng ta là người thừa kế của ta trong quá khứ. Thì cái lời dạy đó là một cái phép màu vô cùng vi diệu, đã cứu biết bao nhiêu con người xã hội Ấn Độ thời kỳ Đức Phật, và đã thoát ra khỏi vòng vây của thần linh và thượng đế thời kỳ Đức Phật. Cái câu nói của Đức Phật là cho con người biết con người là kẻ thừa tự nghiệp, là cái người thừa kế cái nghiệp lực của mình, và đã giải thoát được biết bao nhiêu người trong xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Đó là cái thời kỳ gần 3.000 năm trước. Còn bây giờ, ngày nay xã hội văn minh tiến bộ và khoa học đã đạt đến một cái sự thành tựu to lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều người tin tưởng vào cái vai trò của thần linh và vẫn bị chi phối bởi những cái sự gọi là khống chế của thần linh và thượng đế. Con người thường than thân, trách phận, đổ thừa cho hoàn cảnh bên ngoài, hay là họ nghĩ rằng những gì mà họ có đó là do cái đấng sáng tạo cho họ, và khi họ khổ đau thì họ cho rằng đấng sáng tạo đã trừng phạt con người. Và họ không có biết rằng an lạc hạnh phúc hay là khổ đau triền miên bất tận đó là do ba, đó là cái kết quả của ba nghiệp thân, khẩu và ý của con người gây ra. Và có một điều mà chúng ta không có ngờ, đó là khi ba nghiệp thân, miệng, ý được thanh tịnh, được trong sạch, thì chúng ta sẽ có một cái phép màu ngay lập tức mà chúng ta không cần phải đi tìm cầu đâu hết. Khi ba nghiệp thân, miệng, ý của chúng ta ô nhiễm và không có được sự tu tập thì chúng ta sẽ thấy đau khổ phiền não, nhưng ba nghiệp lắng xuống, ba nghiệp được hóa giải, được chuyển hóa thì chúng ta sẽ có một cái phép màu mà chúng ta không ngờ, đó là cái phép màu của sự tu tập mang lại. Thì trong kinh có nói là có một lần Đức Phật đi trên đường đi vô hóa, đi thuyết pháp, thì vua A Xà Thế đó đã cho một cái bầy voi say say từ trong cung thành để hãm hại Đức Phật. Thì nhưng mà khi cái đàn voi say này đi đến đối diện với Đức Phật thì cái đàn voi này đã quỳ xuống một cách im lặng và tỏ có vẻ là hối lỗi. Thì vua A Xà Thế thấy như vậy, ông tức tối, ông hỏi của quần thần rằng có phải ông cồ đàm đó có thần thông không, có phép bầu không, mà vì sao mà đàn voi không cái hãm hại được ông cồ đàm. Đấy, ông cồ đàm tức là Đức Phật đó. Thì ở đây xin thưa đại chúng, theo cái câu hỏi của A Xà Thế hỏi những quần thần như vậy, thì trong đại chúng đây có biết rằng lúc đó Đức Phật có sử dụng thần thông để mà nhiếp hóa đàn voi say hay không?
Không.
Dạ không. Cảm ơn và cho đàn phát tay. Giỏi lắm. Kính thưa đại chúng, Đức Phật thừa sức để dùng thần thông để chinh phục những người nào đáng chinh phục. Nhưng mà trong cái trường hợp mà đàn voi say đó, Đức Phật đã không sử dụng thần thông để giáo hóa đàn voi, mà một cái gọi là mục đích và cái phương tiện Đức Phật sử dụng lúc đó chỉ là tấm lòng từ bi thôi. Và dĩ nhiên Đức Phật quán chiếu và thấy được đàn voi đó nó đến cái giai đoạn chín mùi và Ngài có thể độ được. Cho nên Đức Phật chỉ sử dụng cái năng lượng của tâm từ mà trải đến tâm thức của đàn voi đó, cho nên đàn voi đó nó đã quỳ xuống lại Đức Phật và nó đã thuần thiện cái tánh ác của nó. Cho nên đến đây thì chúng ta có thể nói thêm rằng từ bi
là cái phép màu tuyệt vời trong đạo Phật. Bởi vì học được cái bài học từ bi này thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đem cái tâm từ bi ra mà sống với những người xung quanh của chúng ta, chúng ta đem tâm từ bi ra để mà hành xử với mọi người trên cuộc đời này, thì chúng ta sẽ có được một đón nhận được một cái phép màu rất là vi diệu. Có nghĩa là khi mình thương ai thì người đó sẽ thương kính lại mình. Khi chúng ta kính ai thì chúng ta sẽ đón nhận cái tình thương từ người đó. Đấy, chúng ta mơ ước những cái chuyện không thực tế, không có đúng, mà có những cái vấn đề nó rất rất là thích hợp, nó là những cái chuyện bình thường trong cuộc sống mà chúng ta không có làm, mà chúng ta tự nhiên cầu cái gì không à. Mà cái việc chúng ta cần làm và làm được và nó có cái kết quả thì chúng ta không có chịu làm. Cho nên cái tình thương là một cái năng lượng của tâm thức rất là tuyệt vời, và chúng ta có thể hóa giải được tất cả mọi cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống khi cái tâm của chúng ta được rèn luyện và cái tình thương của chúng ta đạt đến một mức cao thượng rồi. À, chúng ta cứ thử nghĩ đâu, tự nhiên mình tác ý đến một cái người nào đó, mình thương yêu, mình thương mến, mình cảm mến họ và mình mong ước họ trở thành một người tốt, từ con người bình thường cho đến người tốt, từ con người Phật tử cho đến cao thượng hơn nữa là người đó sẽ trở thành vị Phật, thì tự nhiên là mình thấy cái mình đón nhận lại cái tình thương từ họ. Mình không, chúng ta không cần nói với họ là chúng ta thương họ, mà họ cũng, chúng ta không cần nói làm sao để cho họ thương lại mình, nhưng mà mình cảm nhận với nhau qua tâm thức của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta nuôi dưỡng cái bản ngã nó quá lớn, cho nên chúng ta thấy được rằng là chúng ta có những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Còn bây giờ tu tập là chúng ta thấy được cái năng lượng từ bi, cái tâm thức mà hướng đến một cái đời sống cao thượng, hướng đến một cái đời sống mà giúp cho mọi người được có cái cơ hội tu tập, thì tự nhiên chúng ta đón nhận được cái phép màu ngay lập tức trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó chúng ta có thể làm được và chúng ta nên làm. Đấy, thành ra từ bi và trí tuệ là hai cái cánh cửa đi vào nhà Phật pháp. Hay là chúng ta tu tập thì chúng ta phải thấy được rằng cái từ bi và cái trí tuệ đó là giống như hai cánh của một con chim không thể thiếu. Vì thế chúng ta có được cái tình thương cao lớn thì cái tình thương đó nó nuôi dưỡng bao nhiêu cái đức tánh thiện trong ta, và cái trí tuệ đó nó sẽ giúp cái tình thương nó càng ngày nó càng nhiệm màu hơn nữa. Cho nên khi có trí tuệ thì chúng ta sẽ phát khởi cái tình thương, và có tình thương cao quý chúng ta làm cho cái hạt ngọc trí tuệ của chúng ta càng ngày càng sáng ngời hơn nữa. Thì kính thưa đại chúng, có một cái câu chuyện ở Hoa Kỳ, tại xứ Mỹ đây, là đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện nói về một cái vị bác sĩ. Bác sĩ này tên là Dr. Howard Kelly. Ông là một cái người đã sáng lập ra cái khoa ung thư tại cái trường đại học John Hopkins ở Baltimore, tiểu bang Maryland. Và nhiều vị đã biết cái câu chuyện đó. Thì đây là một câu chuyện có thật. Và ông đã sáng lập ra cái khoa ung thư cái tại cái trường này vào năm 1895. Và câu chuyện này được ghi lại một cái tựa đề là Một Lít Sữa. Thì chuyện kể là có một cái cậu bé nghèo đi bán hàng rong để mà kiếm tiền đi học. Thì một hôm đó là cậu bé này đói bụng và cái dạ dày đã kêu rột rột rồi. Trong bụng là không còn cái gì để mà có thể đi được nữa. Thì cậu bé mới định đi mua cái gì để ăn. Thì lúc đó là cậu bé mới rút để cái tay vào trong túi, chỉ thấy còn một cái đồng xu. Mà cái đồng xu này là đã hứa với mấy đứa em ở nhà là phải mua bánh cho các em. Cho nên là cậu bé mới quyết định là gõ cái cửa một cái nhà bên kia để xin cái chút gì để bỏ bụng. Thì cậu bé gõ cửa và có một người phụ nữ rất là đẹp và rất là hiền từ. Thì cậu bé này trong bụng định là xin cái gì để ăn, nhưng mà thấy một cái cô này tự nhiên ngập ngừng, thành ra không có đổi ý định là xin một ly nước uống thôi. Thì khi mà gõ mở cửa ra, người phụ nữ này thấy một cái cậu bé
đêm lúc mà đói bụng đói lả như thế này, thì thay vì là đem ra một cái ly nước để cho, thì cái người phụ nữ này đem ra cho một cái ly sữa để cậu bé này uống. Và cậu bé này uống một cách ngon lành như vậy, thân thể rất là khỏe mạnh. Thì sau khi uống sữa xong thì cậu bé mới hỏi, nói thưa cô, cái ly sữa này cháu phải trả lại bao nhiêu tiền đây, giá bao nhiêu đây? Thì người phụ nữ này mới nói là con không có phải trả một đồng nào hết cả. Mẹ của cô dặn đó là khi nào đó là cô làm cái việc tốt gì cho ai thì cô không bao giờ cô muốn người khác đền ơn cái lòng tốt đó. Mẹ cô dặn như vậy. Thì cậu bé này mới nói lại rằng là cháu biết ơn cô từ trong sâu thẳm trái tim của cháu. Chỉ nói một câu như vậy thôi. Và cậu bé đã đi, và cậu bé đã thấy được rằng là cái năng lượng và cái tinh thần trong người của cậu bé rất là khỏe mạnh. Và lúc đó là cậu bé thấy được là cái niềm tin trong cuộc sống được dâng mãnh liệt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cậu bé hầu như là thấy muốn đầu hàng trước số phận. Đã nghèo khó rồi mà đói bụng đói khổ như thế này, không có được một cái cơ hội để sống nữa. Cho nên cái giống như là con người đã xuống cấp về cái tinh thần và không thấy được một ánh sáng nào hết cả. Nhưng mà khi mà thọ nhận cái ly sữa này thì cậu bé thấy cái niềm tin vào cuộc sống nó mãnh liệt và khỏe mạnh hơn. Thì nhiều năm sau cậu bé này học thành tài và đã trở thành bác sĩ. Và cái người phụ nữ đó đã mang một cái căn bệnh ốm nặng và phải vào trong các bệnh viện. Thì những cái bệnh viện nhỏ ở địa phương đó không có đủ khả năng để khám chữa cho cái bệnh tình của cái cô đó, mà phải chuyển đến một cái bệnh viện lớn. Và lúc bây giờ các bác sĩ mới họp lại để hội chẩn đoán cái bệnh đó. Và bác sĩ Howard Kelly đã được mời đến để tham vấn. Thì khi mà ông nghe được cái người phụ nữ này với cái tên ở cái thị trấn đó, ông nhớ ngay ra người đó là ân nhân của mình trước đây. Và ông đã khoác áo choàng vào trong cái văn phòng của hội chẩn. Và ông quyết định là ông sẽ, đối với cái ca này, ông hết sức là dốc tâm dốc lực vào để cứu sống cái người bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được thành tựu. Và người phụ nữ này đã bệnh tật đã dần dần thuyên giảm cho đến hết luôn bệnh. Thì trước cái ngày xuất viện đó là ông bác sĩ Kelly này, ông mới yêu cầu cái phòng y vụ đó đưa cái hóa đơn cho ông xem. Và ông chỉ biết vài chữ ở trong cái lề của cái tờ biên lai của hóa đơn đó. Thì khi nhận cái hóa đơn này, người phụ nữ này nghĩ là chắc là tiền nhiều lắm, không biết mình làm cả một đời đã trả hết cái tiền này chưa. Thế thì bà rất là ngạc nhiên, bà ngỡ ngàng vô cùng khi bà đọc một cái dòng chữ trên cái biên lề của biên lai là hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa. Và ở dưới là ký tên là bác sĩ Howard Kelly. Kính thưa đại chúng, đây là một cái câu chuyện có thật và xảy ra ở tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Thì đó là một cái bài học vô cùng là quý giá để giúp con người, thứ nhất á, là nuôi dưỡng cái niềm tin trong cuộc sống và giúp cho chúng ta thấy được rằng bên cạnh một cái xã hội nó đầy dẫy những cái xấu, cái ác, những con người vô ơn, bội nghĩa, thì vẫn còn hiện hữu những cái tấm lòng nhân hậu trong cuộc sống bao la vạn hữu này. Thứ nhất là cho chúng ta một cái bài học đó. Bên cạnh những cái chuyện mà không hay thì nó vẫn còn hiện hữu những cái điều thiện trong cuộc sống này. Và theo trong Phật giáo chúng ta thì cả hai cái hành động cho và nhận ở trong cái câu chuyện trên đều mang một cái ý nghĩa lớn lao, đó là cái tinh thần bố thí ba la mật. Đó là cái tinh thần vô ngã vị tha. Đó là cái tinh thần của người thọ ơn mà không bao giờ quên ơn. Đó là cái tinh thần của người ban ơn mà không bao giờ nhớ ơn là mình đã ban. Mình trao tặng cho ai một cái vật gì đó mà mình không nghĩ rằng mình là cái người cho vật được cho và người được nhận, thì chúng ta đạt được cái tinh thần tam luân không tịch. Đó là cái tinh thần bố thí ba la mật, bố thí một cách cao thượng cho, nhưng mà hết sức trân quý, hết sức trân trọng cái của cho, hết sức trân quý cái người cho, vật cho, và không nghĩ rằng mình là cái người ban ơn cứu độ, mà mình nhiều khi mình cảm ơn rồi, cảm ơn cái người đó, bởi vì nhờ người đó mình mới tạo được một cái phước. Nếu không có cái người đó xin một ly sữa, xin một ly nước, hay là xin một cái đồng tiền bát gạo, thì làm sao chúng ta có cơ hội để mà bố thí, để giúp đỡ. Cho nên trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Ngài và chư vị thánh tăng mỗi buổi sáng đều y bát trang nghiêm để đi khất thực trên con đường, và để giúp cho hàng Phật tử gieo có phước điền. Bố thí tức là biết buông xả, biết gieo vào cái ruộng phước của Tam Bảo, thì cái phước điền đó nó giúp cho con người được trưởng dưỡng thêm nhiều cái gia tài của cải vật chất. Đức Phật đâu có thiếu ăn, Đức Phật được đầy đủ tất cả mọi phương diện, nhưng Ngài muốn ban bố cái phước điền của sự tu tập đó để cho tất cả mọi người đều được bình đẳng phát tâm cúng dường. Ngài có thể thọ nhận từ cung vua, Ngài có thể thọ nhận được những cái thí chủ đại gia, nhưng đồng thời Ngài cũng đi từng bước trên cái lộ trình giúp cho con người học đạo giải thoát, và Ngài đã bình đẳng để đón nhận tất cả những gì mà chúng sanh gieo vào phước điền của Tam Bảo. Cho với một tình thương chân thành mà không mong cầu người nhận phải đền đáp, thì mình sẽ nhận được cái món quà xứng đáng với cái sự trao tặng đó. Trong lúc chỉ định xin một ly nước thôi mà cậu bé được nhận một cái ly sữa rất là thơm ngon, và quan trọng là cái phong cách đầy tình người, đầy tình thương của cái người phụ nữ đó, thì đó có phải là cái phép màu vi diệu không? Trong cái lúc đói lã người, định xin một ly nước thôi mà được đón nhận một ly sữa, mà cái ly sữa đó nó làm nuôi dưỡng cái thân nó khỏe mạnh rồi, mà cái tâm được phấn khởi là bởi vì cái cung cách của người cho tuyệt vời quá. Cho một ly sữa với một cái tình thương vô biên vô cùng vô tận như vậy, thì cái cậu bé đó đã thấy được rằng cuộc sống này quý giá quá. Có trên đời này sao có những cái con người mà sao mà nó dễ thương dữ vậy. Cho nên cái niềm tin của cậu được khơi dậy một cách mãnh liệt. Và nhận cái hóa đơn với cái dòng chữ là hóa đơn đã được thanh toán bằng ly sữa, thì đó có phải là một cái phép màu không thể tưởng tượng được đối với cái người phụ nữ đó hay không? Đó là phép màu chứ gì nữa. Trong khi lo lắng suy nghĩ là trải qua một cái cơn bệnh như vậy và nhập viện, nằm viện và được điều trị như vậy, thì cái số tiền đó không biết là bao giờ mới trả cho hết. Thì bây giờ có người trả giúp cho mình, thì có phải phép màu đó nó là một cái phép màu tuyệt vời không? Nó mà nó không phải từ trên trời nó rớt xuống, mà nó là cái kết quả của tinh thần bố thí ba la mật, mà nó là cái của con người, cái việc làm của con người, chứ không phải là có ai dính dáng vào đó hết cả. Giữa người với người thôi, giữa sự trao đổi, giữa sự cho và sự nhận, cho một cách chân thành, kính trọng, cung kính, và được đón nhận với một cái tinh thần của sự mang ơn đầy đủ tất cả những ý niệm của một con người tốt lành đó. Thì câu chuyện này là một cái câu chuyện sống và giúp cho chúng ta có thể áp dụng trong bất cứ tình huống nào của chúng ta. Một việc làm nó rất đơn giản, nhưng mà nó đem lại cho chúng ta một cái kết quả thù thắng vô cùng như vậy, thì mắc cớ gì mà chúng ta không có làm? Chúng ta hãy làm đi, chúng ta hãy làm một cách chân thành, kính trọng đi, thì kết quả sẽ đến với chúng ta. Làm mà không mong cầu, chúng ta cầu nguyện nhưng mà không có mong cầu rằng cái điều cầu nguyện của chúng ta nó sẽ đến với chúng ta trong lúc nào mình làm một, chúng ta làm một cách tự nhiên, chúng ta làm một cách gọi rằng là hết sức là nhẹ nhàng, thảnh thơi, làm với một cái tinh thần của một cái người có một cái năng lượng từ bi, thì tất cả những cái kết quả đến với chúng ta cũng một cách tự nhiên. Hai bên đều không mong cầu hết. Xin một ly nước, không mong cầu phải có được một cái ly sữa hay là có được món ăn, chỉ mong ước có một ly nước uống thôi, mà được ly sữa và được đón nhận với một cái ánh mắt dễ thương, với một phong cách đầy là tình người. Nhớ mãi, trong cuộc sống có lúc chúng ta đón nhận những cái nó rất đơn giản, nhưng mà bởi vì cái người hiến tặng, người ban cho, cái người mà cung kính đó là một cái bài pháp vô ngôn để cho chúng ta nhớ mãi người đó. Đâu có cần hiến tăng chi nhiều, hay là đâu có cần phải làm những cái việc to tát vô cùng, những cái việc rất đơn giản, nhưng với cái sự thành kính trịnh trọng, với một cái thái độ nó rất là dễ thương, đầy tình người, thì người đó sẽ ấn tượng đối với chúng ta trong cuộc sống. Và khi chúng ta có những cái chuyện gì thì người đó không nỡ bỏ chúng ta. Đó là cái bài học chúng ta phải học và chúng ta phải làm cho được. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, bình thường khi những cái tham vọng hay là những cái cơn nóng bất chợt nó đến với chúng ta, hay là những cái cơn cai nghiện, hay là những cái gọi là cái suy nghĩ không có đúng pháp nó đến với chúng ta, nó làm cho chúng ta bất an và chúng ta không làm chủ được mình. Từ đó cách hành xử của chúng ta khó khăn với những người xung quanh, và những cái năng lượng tiêu cực trong tâm của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến cái bầu khí quyển xung quanh môi trường chúng ta, làm cho chúng ta mệt mỏi, bất an, sầu buồn. Thì lúc bây giờ may mắn chúng ta có được một cái cơ hội học Phật, chúng ta có được một cái người bạn đạo rất là dễ thương nhắc nhở cho chúng ta lúc đó, hay là có thể may mắn là chúng ta nhớ lại cái hồng danh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta nhớ được cái lời giáo huấn của Đức Phật, và chúng ta phát khởi những cái tâm niệm thiện, chúng ta nghĩ rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh khởi, hay là có sự liên hệ nhân quả với nhau, hay là tất cả các pháp từ tâm sanh. Khi mà chúng ta quán chiếu lời Phật dạy như vậy thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hạ ngục được những cái tà kiến, những cái tính cách kiêu ngạo, ngông cuồng trong cái lòng của mình xuống. Và lúc bây giờ chúng ta thấy con người của mình nó nhẹ nhàng, và mình có thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Thế thì cái danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Vương, hay là cái lời Đức Phật dạy lúc đó, chính là cái phép màu để giúp cho chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng của đời sống. Và cái phép màu đó nó rất là thực tế, nó rất là khoa học, và chúng ta có thể kiểm chứng được ngay trong từ thân của chúng ta. Hàng ngày chúng ta lễ bái, chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, chúng ta tư duy về pháp để làm gì? Để khi mà chúng ta gặp những cái gọi là cái môi trường tác động bên ngoài đó, chúng ta có thể hồi tưởng nhớ lại lời Phật dạy. Và khi mà đệ tử, anh là Tử Quang Đức ha, mới quy y tối hôm thứ ba, đấy là đệ tử mới về tu học rất là quý, và anh thấy được là cái gọi là cái năng lượng của tăng rất là hùng hồn. Quý thầy Chư Tôn Đức Tăng rất là trang nghiêm, rất là từ bi, đúng không? Thì cái hình ảnh mà khai mạc đó, bữa hôm tối thứ ba của đạo tràng chùa Hải Đức, hết sức là tốt đẹp. Và sau đó anh được quy y, anh được trở thành đệ tử của Phật, và anh nhớ mãi cái giờ phút đó, cái giờ phút mà anh đã đi vào được một cái ngôi nhà tâm linh. Anh có gia đình huyết thống, ngôi nhà huyết thống chúng ta có cha có mẹ, có người thân trong gia đình. Bây giờ mình được may mắn trở về nương tựa nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và được ánh sáng của Tam Bảo soi đến tâm hồn của mình. Cho nên cái giờ phút đó nhớ mãi, nhớ mãi. Thì khi nào gặp những cái chướng duyên đi cuộc đời, tác ý lại, à lúc bây giờ mình đã quy y Phật rồi, y quy y Pháp rồi, và quy y Hiền Thánh Mười Phương Tăng rồi, không có mắc mớ gì mà để phạm vào những cái chuyện mà mình thấy là mình không đủ cái khả năng để cho làm chủ được mình. Cho nên cái tâm thức nó quan trọng. Và cái lúc bây giờ đó là cái sự truyền trì giới pháp nó được thành kính trang nghiêm. Cho nên anh sẽ thấy được rằng là những cái thời gian mà chúng ta đến với đạo, chúng ta học đạo, chúng ta tư duy những về lời pháp của Phật rất ý nghĩa, rất là cần thiết trong đời sống của ta. Bình thường không sao hết, cơm lành cơm ngộ, bình thường không có vấn đề gì, mình thấy ai cũng dễ thương hết, đúng không? Nhưng mà khi tam độc tham sân si trong tâm của mình nó gặp cái duyên bên ngoài nó khởi lên, lúc bây giờ mình mới thấy cái việc tu của mình đi đâu. Việc tu học của mình nó chưa chín mùi thì mình sẽ bị tác động và mình sẽ đau khổ, mình sẽ sân si, mình sẽ bất an với những cái việc làm bên ngoài. Cho nên hàng ngày chúng ta tu tập là chúng ta nuôi dưỡng cái Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng cái đức tánh thiện trong ta, và lúc nào cũng nhìn mọi người bằng cái con mắt của từ bi thương yêu, và bằng cái trí tuệ soi sáng cho cái nhìn đó. Thì khi mà gặp những cái cạm bẫy bên ngoài, những cái sóng gió bên ngoài, mình không có gọi là thất vọng lắm, và mình đã biết rõ rồi, nó là như vậy, ta không theo, ta chỉ theo là theo cái con đường giảng đạo, ta theo là theo cái con đường học Phật mà thôi. Thấy không? Cho nên đó là cái sự tác ý, cái sự tư duy và cái quá trình mà chúng ta học pháp nó giúp cho mình rất nhiều trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có cái kho tàng tri kiến chân tâm thanh tịnh giống như Đức Như Lai. Nhưng mà bởi vì chúng ta không hay, không biết, hay là chúng ta không chịu quay về với mình để sống với Đức Phật bên trong của chúng ta, cho nên chúng ta mới bị phủ lấp bởi sự mê lầm vọng tưởng. Và từ cái sự mê lầm vọng tưởng đó mà chúng ta quay cuồng, chúng ta điên đảo để dông ruổi đi tìm cầu những cái phép màu bên ngoài. Mà càng tìm cầu bao nhiêu chúng ta càng thất vọng bấy nhiêu. Bởi vì cầu mà nó không được thì khổ gì. Cho nên một trong bát khổ là cầu bất đắc, bất đắc khổ. Cầu mà không được là khổ. Mà cái sự cầu nguyện của người tu học của chúng ta là cầu những cái mục tiêu chánh đáng, và không những cầu cho mình mà cầu cho tất cả mọi người từ lời tha, từ giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái sự cầu nguyện của chúng ta lắm lúc chúng ta cầu nhưng mà là không có đến, nhưng mà lúc mà không cầu nó đến là bởi vì đâu? Bởi vì phước của ta đến. Phước của ta đã gieo trồng từ vô thủy kiếp hay là trong hiện đời này. Cái nhân lành chúng ta đã gieo xuống đất rồi, khi đúng thời gian nhân duyên nó sẽ trổ quả. Và vì thế chúng ta thấy rằng tất cả những cái phước báo hay là những cái năng lượng lành trong tâm của chúng ta đều được nuôi dưỡng và gieo trồng trong từng giây từng phút. Khi chúng ta có cơ hội làm phước thiện bằng cái tiền bạc của cải hay là công sức của mình đem ra mà làm, khi mà làm không có đủ cái khả năng để mà làm bằng những cái phương tiện đó thì làm bằng cái tâm của ta. Tâm của ta tác ý đến, nghĩ tưởng đến chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ, ta thấy được rằng quá chi mà mình là Bồ Tát, mình là một cái người đủ khả năng chịu khổ cho chúng sanh, thì chỉ cần phát khởi cái tâm đó chúng ta đã có phước rồi. Phước từ tâm đến mà tội từ tâm sanh, nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên chúng ta phải tác ý tư duy. Mà làm sao chúng ta có thể tác ý tư duy được như vậy? Bởi vì chúng ta có khả năng ngồi lại lắng tâm để nhìn lại mình và nhìn đến chúng sanh trong biển đời sầu khổ này. Có hàng triệu trẻ em trên thế giới không có nước uống, không có thức ăn để ăn trong đời sống hàng ngày. Và có rất nhiều người đang bơ vơ lạc lõng, sống màn trời chiếu đất, rồi những cái người không có nơi nương tựa, nơi lúc về già là ngồi trong dưỡng lão rất là buồn bã. Và như vậy họ đang thôn thốt, đang coi như là lúc nào cũng cầu nguyện. Chúng ta là những bậc Bồ Tát đây nè, chúng ta nhỏ xuống cho họ một giọt thôi, họ đạt được thì họ là đốn nhận cái phép màu của ta. Bây giờ mình nghĩ mình tu, chúng ta lúc nào cũng cầu mong, cầu nguyện, cầu ước cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đâu có biết là hàng tỷ người họ đang cầu mình nè, họ đang cầu chúng ta, thì chúng ta phải tác ý đến họ, phải tư duy đến họ, phải nghĩ về cái sự lầm than cơ cực của họ mà chúng ta bớt lại một tí. Thay vì mình ăn 5 đồng, bây giờ mình tiết kiệm lại 1 đồng, mà 1 đồng nó có thể giúp cho một người trong một tháng, ví dụ như vậy, thì làm sao chúng ta không có làm được điều đó ha? Và chúng ta hạn chế cái sự tiêu thụ của chúng ta lại. Hàng ngày chúng ta tiêu thụ quá mức mọi thứ, thời gian, tiền bạc cho những cái gọi là nô lệ cho cái dục vọng lòng tham này. Chúng ta bớt lại mà nó khỏe, bớt lại dành thời gian để tu và dành thời gian để nghĩ đến người nghèo khó, để nghĩ đến những trẻ em ở Phi Châu đói loài xương như vậy, rất là tội, rất là cực khổ. Nghiệp của các cháu, nghiệp của các đứa bé nó như vậy, nghiệp lực nó dẫn đi trong luân hồi tái sanh trong lục đạo. Cho nên chúng ta phải tác ý, phải chuyển hóa nghiệp của các cháu, là chúng ta cho nó ăn trước đã, bằng mọi cách. Nhưng cái mà cho các cháu cứu sống đời sống của nó, cứu vãn đời sống của nó bằng cách chúng ta ban phát cơm nước gạo để cho các cháu, các trẻ em nó được sống. Và sống rồi chúng ta phải đem cái pháp mà cho nó, đem cái pháp của Phật mà hiến dâng cho cái người nghèo khổ, cái người không biết làm phước, cái người không biết tạo phước điền, và cái người không biết tu tập, không biết đi trên con đường lành, đường chánh. Thì nếu mà chúng ta làm được một cái việc đó thì có phải là chúng ta là những cái bậc mà phải nói là rất là giàu cái năng lượng để bao nhiêu người hướng đến chúng ta. Cho nên cái ước mong của chúng tôi trong tương lai, nếu chúng tôi đủ khả năng, đủ điều kiện, chúng tôi vẫn muốn đi vào về những cái nước nghèo khổ, ví dụ như là bên Phi Châu. Bây giờ có những cái hoa trái Phật pháp đã đến đó rồi đấy, có những cái tu viện, cái trung tâm tu học đã được mọc đến ở những cái xứ sở mà bị bệnh tật, bị nghèo đói rồi đó. Chúng tôi phát nguyện rất là mong ước để đến đó để làm những cái công tác của cái người hoàn pháp. Và hiện nay có những cái tu viện của người Hàn Quốc và người Đài Loan rất là hay. Các vị đó đến để học những cái thổ ngữ, những cái tiếng của địa phương đó, và giúp cho trẻ em có con đường giáo dục, giúp cho trẻ em có cái con đường nhận thức, thì chúng ta sẽ cứu vãn thế giới này. Bởi vì sao? Tu học trong Phật pháp, chúng ta thấy rằng ta và chúng sanh là có cái liên hệ mật thiết với nhau. Đời nay chúng ta có mặt ở đây, nhưng mà biết đâu cái đời trước, nhiều đời vô lượng vô biên vô quá khứ về trước, chúng ta là những người Phi Châu, chúng ta là những người ở đâu đó mà đến, thì chúng ta thấy được cái mối liên hệ nhân quả đó. Cho nên phải phát cái tâm Bồ Đề, làm cái Bồ Tát hạnh, và phải học được cái bài học của Phật pháp. Có nghĩa là trong cái quá trình luân hồi sanh tử, chúng ta đến và đi trong cuộc đời này, và tu tập viên mãn cho đến ngày chứng ngộ vô thượng Bồ Đề, chứ không phải là chết là hết cái thân hoại mạng chung này. Nhưng tâm thức của chúng ta, nghiệp lực của chúng ta, nó sẽ dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, hay trở về với cảnh Phật an lạc đấy. Vì khi mà chúng ta tác ý được như vậy, thì mỗi ngày mình biết tiết chế trong cái quá trình sống, và mình dành dùng một ít của cải vật chất, đủ phương tiện, đủ cái cơ hội, chúng ta làm phước đi. Chúng ta nhỏ xuống cho chúng sanh đang cầu mình đó nè, đang ngồi trên cái đạo tràng chùa Hải Đức nè, tiểu bang Florida, thành phố Jacksonville, biết bao nhiêu vị Bồ Tát ngồi trong đây ha. Chúng sanh đang đang hàng ngày hàng đêm cầu hộ chúng ta. Thành ra chúng ta phải nghĩ đến chúng sanh, thương yêu họ ha. Đó là cái pháp tu mà chúng ta cần thiết và chúng ta làm được. Chúng ta làm được có nghĩa là chúng ta đang ban cái pháp màu cho chúng sanh đau khổ. Chúng sanh nhận được những cái điều đó, chúng sanh cũng thấy được rằng là chúng sanh có được cái phước. Và cái việc làm phước của chúng ta bây giờ ban pháp màu cho chúng sanh đau khổ, thì chúng ta sẽ được pháp màu từ Bồ Tát ban lại cho mình, từ Phật ban lại cho mình. Đó là một cái việc làm tự nhiên, việc làm hết sức là ý nghĩa, vô cùng là cao thượng đối với chúng ta. Thì như vậy đạo Phật có mặt trên cuộc đời này là một cái con đường thênh thang để giúp cho chúng ta trở về một cái đời sống tỉnh thức, cánh cửa của mùa xuân của sự sống sẽ mở ra cho chúng ta khi chúng ta ý thức được những gì nó xảy ra trong cuộc sống hiện tại này. Có nghĩa là cái hoa bồ đề, cái niềm tin trong cuộc sống nó sẽ có mặt khi chúng ta biết được mình đang làm gì ở đây và bây giờ. Thì khi mà chúng ta thấy được rằng cái đời sống tỉnh thức là một cái phép màu vi diệu, cái trái tim từ bi là một cái phép màu vi diệu, cái nhìn trí tuệ sáng suốt là một cái phép màu vi diệu, thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái kết quả tuyệt vời trong quá trình tu tập. Cho nên tâm từ bi là một phép màu, đời sống tỉnh thức là một cái phép màu, và trí tuệ là một cái phép màu để giúp cho chúng ta vượt qua những cái sông mê biển khổ. Sông mê biển khổ bởi vì tâm của ta hạn hẹp, bởi vì cái nhìn của ta nó u ám quá, cho nên ta biến tất cả những cái tốt đẹp, cái sự tươi tốt của hoa trái trở thành sự tàn úa, và chúng ta là quá nhiều ngơ ngác để đi tìm cầu một cái phép màu nó ban cho mình. Thực ra không có đâu. Phép màu đó có hay không là nhờ ta, nhờ chúng ta có được một cái sự thành kính trong quá trình tu tập, và cái việc phước thiện mà mình đã gieo trồng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Và chúng ta đã gieo trồng những cái thiện tâm, thiện niệm đó đến với tất cả muôn loài chúng sanh. Và điểm quan trọng là chúng ta phải tác ý. Như lý tác ý thưa đại chúng, như lý tác ý là chúng ta chưa làm được, nhân duyên chưa đến, nhưng mình phải có ý niệm về điều đó. Như lý tác ý về điều gì? Như lý tác ý rằng ta là Phật sẽ thành, chúng ta tất cả là vị Phật sẽ thành. Như lý tác ý về điều gì? Thưa, như lý tác ý chúng ta là những người đang đi trên con đường hành Bồ Tát Đạo. Như lý tác ý về điều gì? Như lý tác ý rằng chúng ta đang nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, đang sống với một cái hạnh từ bi, thương yêu tất cả muôn người, muôn loài. Phật dạy như vậy rõ ràng, sáng suốt và đâu vào đấy. Thì chúng ta học Phật là chúng ta phải biến tất cả những cái sự mà gọi là những cái lý tưởng cao vời trở thành thực tế nhất để đi vào đời sống của ta. Và chúng ta học cách chăm sóc tâm ta, chăm sóc thân ta, chia sẻ với chúng sanh về tâm từ bi an lạc của ta. Học Phật được may mắn, phước báo lắm, mà chia sẻ cho chúng sanh phước báo nó càng lớn hơn nữa. Thì chúng ta làm được điều đó, và chúng ta sẽ đón nhận được những cái năng lượng nhiệm màu, những cái phép màu vô cùng vi diệu từ cái trái tim của ta, từ cái bàn tay của chúng ta. Chúng ta cho ra thì chúng ta sẽ được đón nhận trở lại. Và cái sự cho, sự nhận đó với một cái việc làm rất tự nhiên, không có mong cầu điều gì hết cả, kết quả nó đến một cách tự nhiên. Con đường trở về Phật Đạo cũng vậy. Chúng ta đi một cái con đường để đi về Phật Đạo, nhưng chúng ta không có mong cầu là phải đi cho nhanh, đến cho nhanh, mà chúng ta cứ đi đi. Chúng ta cứ học cách hành trì đi, chúng ta phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, phải thảnh thơi trong quá trình tu tập đời sống của mình, ý nghĩa lắm rồi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đã chọn cho mình một hướng đi, hướng đi rõ ràng, và chúng ta phải trở về với Đức Phật trong ta, trở về với cái thế giới an lạc mà chúng ta hằng mong ước để gặp ai, để gặp Đức Từ Phụ, để gặp chư vị thánh, để chư gặp chư vị Bồ Tát cùng nhau tu tập, và sau đó trở về đời này vô lượng vô biên thế giới trong mười phương để hóa độ chúng sanh. Và chúng ta đang đem đạo vào đời để truyền trao cho cuộc đời này một cái nội dung Phật chất, đó là cái phép màu trong đạo Phật mà tối hôm nay chúng tôi xin được chuyển đến đại chúng. Kính chúc đại chúng an lạc trong giáo pháp Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
quá. Thầy ngồi ra ngoài.